hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm học hỏi lời Chúa với nhau, nương trên một câu chuyện rất là quen thuộc mà chúng ta học rất là nhiều lần. Đó là câu chuyện của David giết Goliath bởi một viên đá cộng với bốn viên. Bây giờ xin chúng ta cùng xem lời Chúa với nhau ở trong sách Samuel thứ nhất, đoạn thứ 17, câu số 40. Tôi xin được đọc lời Chúa ở đây. David bèn cởi áo ra, cầm một cây gậy, lựa dưới khe năm cục đá bóng láng, để trong cái túi chăn chiên mình vẫn có, và cái trần ném đá ở nơi tay, rồi xôm tới người Philistine. David cầm một cây gậy, lựa dưới khe suối năm cục đá bóng láng. Chúng tôi hội thánh, khi chúng ta tìm hiểu về cuộc đời của David á, thì có thể nói rằng đó là David là một nhân vật rất là đặc biệt và được Kinh Thánh ghi lại. Và chúng ta có thể thấy được rằng đó là riêng đối với David á, thì trong Cựu Ước đã có 66 chương nói tới David. Và ở trong Tân Ước thì có 57 chương đề cập tới David. Trong khi đó thì Abraham được coi như là tổ phụ của đức tin, phải không? Nhưng mà Kinh Thánh chỉ ghi lại có 14 chương nói tới nhân vật Abraham mà thôi. Rồi chúng ta cũng thấy khi nói tới Jacob, được coi như là cha của 12 người con, trở nên 12 tộc trưởng của 12 chi phái dân Israel á, thì chỉ có 11 chương nói tới Jacob. Rồi chúng ta cũng biết một nhân vật nổi bật khác nữa là tiên tri Eli, thì chỉ có 10 chương nói tới nhân vật này mà thôi. Nghĩa là nói một cách khác, chúng ta có thể thấy rằng chỉ có Chúa Giê-xu thì mới được trỗi hơn đối với David mà thôi. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể thấy được rằng đó là chính lời của Đức Chúa Trời cũng xác định nhiều lần nói đến Chúa Giê-xu Christ, Ngài chính là hậu tự của vua David. Điển hình như là trong Ma-thi-ơ đoạn 1 khi nói về gia phổ của Đức Chúa Giê-xu Christ thì đã nói rằng Ngài là con cháu David và con cháu Abraham. Rồi rất là nhiều lần chúng ta có thể thấy được rằng đó là người ta đã gọi Chúa, hay là Kinh Thánh đã ghi lại, người ta đã xưng nhận Chúa 17 lần được ghi lại trong Thánh Kinh Tân Ước, Ngài là con cháu của David. Rồi chúng ta cũng thấy như trong sách Khải Huyền đoạn 5 câu số 5 á, thì nói Ngài là sư tử của chi phái Juda và là chồi của vua David. Rồi kết thúc Tân Ước hay là kết thúc Kinh Thánh, Khải Huyền đoạn 22 câu số 16 thì cũng nói rằng đó, Ngài là chồi của David, của vua David, và là sao mai sáng chói. Như vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng David là một nhân vật rất là đặc biệt. Và không phải chỉ là việc như vậy thôi, mà chúng ta thấy rằng đã có những lời hứa. Những lời hứa là đặc biệt dành cho nhân vật David này, bởi vì cho biết rằng sẽ có một người từ dòng dõi David sẽ được Đức Chúa Trời dấy lên để mà làm vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa, và ngự trị trên ngôi David trong vương quốc của Đức Chúa Trời cho đến đời đời. Và chúng ta biết điều đó chỉ về Chúa Giê-xu Christ. Cho nên đây là những cái lời hứa rất là quý báu mà Chúa đã dành cho nhân vật David này. Và tôi rất là yêu thích nhất David là bởi vì chúng ta thấy rằng David á, trong cả cuộc đời của người, khi mà còn ở trong tuổi thiếu nhi rồi trở thành một thiếu niên, có thể bị gia đình của mình coi thường, khinh dễ, và người chắc không có làm cái điều gì mà nó lớn lao cho xã hội, cho cộng đồng gì được hết, chỉ chăn một ít những con chiên và bị quên lãng. Có thể là một đứa con út mà bị khinh thường nữa. Chúng ta biết cái câu chuyện khi mà tiên tri Samuel được sai đến với gia đình của Isai để mà sức dầu cho một trong những người con của Isai để lập lên làm vua trên Israel, thay thế cho vua Saul bị phế truất, bị Đức Chúa Trời loại bỏ đó. Thì chúng ta cũng nhớ rằng khi Samuel đi đến với gia đình này đó thì đã đưa 7 cái người anh của David ra, là những cái người cao to đẹp trai lực lưỡng, có thể là nổi bật trong nhiều cái đặc điểm tài năng hình vóc gì kia đó. Nhưng mà Chúa nói rằng không, ta không chọn người này, ta không chọn người này, ta không chọn người này, đây không phải là người ta chọn. Cho đến cuối cùng thì 7 người thì hết rồi. Bằng Isai là cha của David cũng nói là vậy rồi, hết rồi. Nghĩa là ông quên lãng luôn cái đứa con mình, ông không bao giờ nghĩ rằng cái thằng con út nó đang chăn chiên ở ngoài đồng, một ít con chiên đó mà có thể được Đức Chúa Trời chọn lựa để lập lên làm vua gì cả. Không hề nghĩ tới, cả 7 anh em cũng không hề nghĩ đến cái thằng em út của mình. Và chính David thì cũng đương nhiên ông cũng không hề nhận biết rằng lúc bấy giờ David khoảng chừng 15, 16, cao lắm là 17 tuổi thôi. Thiếu niên, tuổi thiếu niên. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó là một người bị quên lãng. Một người rất là nhỏ, nhưng mà cả cuộc đời của David từ khi còn nhỏ cho đến tuổi thiếu niên rồi sau đó thì chúng ta thấy rằng ngay trong tuổi thiếu niên năm 17 tuổi đã giết tên khổng lồ Goliath. Sau khi đã được sức dầu để lập làm vua, hay là để xác định rằng Đức Chúa Trời chọn lựa David sẽ lập ông làm vua, sẽ lập ông lên ngôi, chứ còn ngay trong cái sự sức dầu đó thì David đã được chọn rồi. Rồi cả cuộc đời của David, cho đến khi ông qua đời vào khoảng năm ông 70 tuổi, chúng ta thấy rằng trọn cả cuộc đời của David, từ lúc trẻ cho tới lúc già, trọn cả cuộc đời của David là một người kính sợ, làm theo điều răn của Đức Chúa Trời, làm theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời, và bởi đó đã nhận được cái sự ban phước rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt. Ngày hôm nay chúng ta biết rằng ngọn cờ của dân Israel đó, thì có cái ngôi sao 6 cánh gọi là sao David. Ngôi sao David. Và chúng ta biết rằng David cũng là một nhạc sĩ, các thi thiên. Ông còn là thi sĩ nữa, bởi vì ông sáng tác những bài thơ và từ những bài thơ được phổ thành nhạc. Và ông cũng là một nhạc công. Chứ không phải chỉ là sáng tác nhạc mà còn chơi nhạc, mà chơi nhạc thuộc linh à. Tại vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời sức dầu một cách đặc biệt cho David trong cái vấn đề chơi nhạc. Khi mà vua Saul bị một ác thần khuấy quất người á, thì chúng ta nhớ rằng David đã được chọn để mời vào trong cung và chơi nhạc. Và khi chơi nhạc như vậy, ác thần lìa khỏi Saul. Nhạc mà đuổi quỷ đến từ David, một thiếu niên thôi. Và chúng ta cũng biết rằng đó, David còn là một chiến sĩ còn rất là trẻ, và sử dụng một cái loại vũ khí mà nó không nằm ở trong những cái loại vũ khí của chiến trận. Chúng ta đã biết rồi, ông sử dụng cái vũ khí là cái trành ném đá của mình để giết tên khổng lồ Goliath đó. Và chúng ta biết sau cùng ông đã là một vị vua ở trên Israel. Ông đã thống nhất được toàn cõi, bờ cõi của Israel, và làm cho nó trở nên hưng thịnh, khiến cho các nước lân bang thì họ cũng phải kính trọng. Và chúng ta biết rằng thậm chí là họ cũng phải triều cống cho triều đại của lúc David trị vì, kéo dài cho đến thời của Solomon nữa. Và chúng ta biết rằng đó là David cũng là một người chuẩn bị rất là nhiều về những phương tiện, rồi vật liệu, rồi kỹ sư, rồi công nhân chuẩn bị cho một cái kế hoạch sẽ xây dựng đền thờ Jerusalem để đưa hòm hay là cái hương giao ước của Chúa vào trong đó. David là một người khi mà qua đời thì không phải là người đi rồi việc đi theo người đâu. Nhưng mà chúng ta biết rằng là cho dù ông đi mà ông đã chuẩn bị tất cả những cái điều gì đó cần thiết để chuyển giao lại cho vua Solomon để thực hiện. Cho nên ông là một người không những được Đức Chúa Trời ban phước mà còn trở nên nguồn phước cho dòng dõi, cho hậu tự của mình. Mà một trong những người thuộc về dòng dõi David là Chúa Giêsu Christ. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, David thật là một người mà chúng ta ở tuổi nào chúng ta cũng có thể học được hết. Bây giờ chúng ta trở lại với ở đây để chúng ta có thể thấy rằng đó, lúc bấy giờ thì đạo quân của Israel đang phải đối diện với thế lực thù nghịch là người Philippines. Và cái người coi như là đứng đầu, cái người mà đứng ra để mà đối đầu á, thách thức đối với quân Israel á, thì chúng ta thấy rằng đó là tên khổng lồ Goliath. Tên khổng lồ Goliath. Và trong suốt 40 ngày, cứ buổi sáng, buổi chiều, 40 ngày, con số 40 nó nói lên cho chúng ta biết đó là con số của sự thử thách. Nhưng mà cứ 40 ngày đó, sáng và chiều, tên khổng lồ Goliath này đứng ra và sỉ nhục đạo quân Israel. Sỉ nhục đạo quân Israel, thách thức đạo quân Israel. Dám đưa một người nào ra để đánh tay đôi với Goliath hay không? Và chúng ta thấy rằng mỗi khi mà tiếng của nó gầm rống lên, tên khổng lồ mà, thì nó làm cho bủng rủng tay chân của tất cả, từ vua Saul cho tới tướng lĩnh binh sĩ gì của Israel đó là rung rẩy hết trơn á, chân là muốn sụm luôn, ớn xương sống, ớn da gà gì tùm lum, cho nên là sợ vô cùng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa đã đưa David tới. Và David khi đưa tới nghe những cái lời mà của tên khổng lồ Goliath sỉ nhục đối với đạo quân Israel, ông không nói rằng tên này kẻ không chịu cắt bì kia sỉ nhục đạo quân Israel, ông không nói như vậy, mà nói sỉ nhục đạo quân của Đức Giê-hô-va. David là một người có một cái nhãn quan thuộc linh, ông nhìn một cái vấn đề khác. Và chúng ta nếu mà tìm hiểu, ở đây chúng ta đã học rồi, tôi chỉ nhắc lại để chúng ta có thể ghi nhớ về cái quan cảnh lúc bấy giờ đó. Thì quân Philippines cũng như là quân Israel, họ dàn trận ở trên hai cái dãy đồi núi. Thì cái dãy đồi núi đó, nó giống như là cái khán đài, trong khi ở dưới là một cái trũng, một cái giống như là một cái dãy đất bằng. Mà trong đó thì có một cái dòng suối nó chảy. Có lẽ đây là cái mùa khô cho nên dòng suối đó nó không có tràn bờ, nó không có nhiều. Và có lẽ cái dòng suối đó nó nằm về phía của dân Israel. Bởi vì chúng ta nhớ rằng khi ra để mà đối đầu với Goliath thì David đã đi xuống dưới cái khe suối đó để mà nhặt 5 viên đá. Và phía bên kia là một cái dãy đất bằng phẳng, sẵn sàng cho cái việc là đấu đá với nhau, đánh trận với nhau. Và từ phía bên này cứ mỗi một ngày sáng tối thì chúng ta thấy là cái tên khổng lồ Goliath đã bước xuống tại cái nơi đó và thách đấu. Chia giống như hai khán đài để mà nhìn xem. Và bây giờ thì chúng ta thấy rằng đó, cái gì đã làm cho David đã có thể giết được tên khổng lồ Goliath, cắt đầu nó và sau đó thì đánh tan cả đạo binh Philippines luôn. Sau đó chúng ta nhớ đã có những lời ca ngợi, chúc tán, thì nói rằng vua Saul giết hàng ngàn, trong khi đó David thì giết hàng vạn. Hàng vạn nó có nghĩa là trên 10.000, không biết là bao nhiêu nhưng mà là trên 10.000. Đó là con số mà của quân Philippines đã bị đại bại bởi cái chiến tích của David. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng ở tại nơi đây thì David thật là một người đã được Chúa đại dụng. Bây giờ chúng ta hãy xem coi lý do nào, đâu là những cái yếu tố, cái nguyên nhân nào ở nơi David. Chúng ta vừa mới đọc qua ở trong đoạn 17 câu số 40. Ở đây tôi mở ngoặc để nói với quý anh chị em một điều là khi chúng ta đọc Kinh Thánh và học Kinh Thánh, hãy xin Chúa cho mình có lời Rhema. Lời Rhema thì nó ẩn sâu ở phía dưới. Và lời của Chúa một chấm một nét không bao giờ qua đi. Một chấm một nét đều có ý nghĩa của nó. Và những người nào đã từng học Kinh Thánh với tôi thì biết rằng chỉ một câu thôi, mình có thể từ đó rút ra rất là nhiều những cái bài học thuộc linh, những cái ý nghĩa rất là sâu xa. Chứ không phải chỉ là học cởi ngựa xem hoa, học tổng quát, chung chung, không phải đâu. Đương nhiên thì có những cái thì giờ nào đó chúng ta phải học như vậy, nhưng mà cần phải tập cho mình học lời của Chúa hay là đọc lời của, suy gẫm một cách rất là sâu xa. Bây giờ chúng ta thấy rằng lúc bấy giờ trong cơn chiến trận giữa hai đạo quân á, nó làm cho toàn thể người Israel từ vua Saul cho tới đạo binh và đương nhiên là cả dân chúng nữa run rẩy và sợ hãi. họ bị đứng ngồi, còn vẫn còn ngồi trên cao, nhưng mà thật ra thì chúng ta biết rằng lúc bấy giờ nó đang ở dưới trũng, đang ở dưới chân của tên khổng lồ Goliath. Và Đức Chúa Trời Ngài nói rằng đó, tại cái thung lũng trũng thấp đó, nơi mà dân Israel đã bị sỉ nhục, nơi mà dân sự của Đức Chúa Trời đang ngã lòng, họ đang sợ hãi, họ đang run rẩy, họ đang chán nản, họ đang rất là yếu đuối, bạc nhược, thất bại trong đời sống đức tin của họ trước kẻ thù là đạo binh Philistine và tên khổng lồ Goliath. Đức Chúa Trời dõi mắt tìm xem một người để sẵn sàng vì cớ Ngài đứng vào trong nơi sức mẻ. Để làm gì? Để Chúa có thể xây lại tường thành. Ở tại đó nó cho chúng ta một cái hình ảnh của một sự sụp đổ trong cái thành lũy của dân Israel. Họ đang ở dưới cái nơi trũng đó đó. Và cái nơi trũng đó là một cái nơi rất thấp, một cái nơi của sự đổ nát, một cái nơi của sự tan hoang, của những cái sự thất bại. Và kẻ thù sẽ đi vào trong cái chỗ tường mà nó bị sụp đổ đó để mà sẽ tấn công, cai trị và hà hiếp ở trên dân sự của Chúa. Chúa tìm một người sẵn sàng vì cớ danh Ngài đứng vào trong nơi sức mẻ đó, thì Ngài sẽ xây lại tường thành. Hỏi quý bà chị em, chúng ta phải nhớ một bài học như thế này. Có đôi khi có những người đó, họ nhìn về hội thánh, họ nhìn về tình trạng hội thánh. Hội thánh gì mà yếu đuối, hội thánh gì mà bạc nhược, hội thánh gì mà thất bại, hội thánh gì mà không có những cái điều mà sốt sắng nhiệt thành, không có những con người thuộc linh, không đối xử với nhau một cách thuộc linh, mà đầy xác thịt, đầy ghen ghét, thiếu yêu thương, thiếu những con người để dâng mình cho Chúa, và có những đời sống thất bại trong hội thánh, chán quá, mà họ bỏ đi. Hay là họ trở nên những con người thụ động, đứng trong đạo quân, mà không có một chiến sĩ nào bằng lòng vì cớ danh Chúa bước ra đứng vào trong nơi sức mẻ đó. Cho nên chúng ta hãy học theo gương của David. Khi nào thấy hội thánh của Chúa rơi vào trong sự suy sụp, phải nhận biết trách nhiệm của mình. Đó không phải là lúc để mà chúng ta kiêu ngạo thuộc linh, lên mình để lên án hội thánh, và để xa lánh hội thánh, để rời bỏ chức vụ. Cái điều đó nó có phải là ý định của Đức Chúa Trời không? Đó có phải là ý muốn của Đức Chúa Trời không? Không, vì Đức Chúa Trời tìm một người bằng lòng đứng vào trong chỗ sức mẻ đó. Và tại sao mà Chúa đã chọn David? David trước đó đã được Samuel sức dầu để lập làm vua rồi, nhưng mà ông chưa có lên ngôi cai trị nha. Vì vua Saul bây giờ vẫn còn cai trị, vẫn còn ngồi trên ngôi vua của Israel. Nhưng mà thật ra đối với Đức Chúa Trời thì Saul đã bị Ngài loại bỏ rồi. Đây cũng là một bài học mà chính tôi cũng phải luôn luôn tỉnh thức trong đời sống của mình. Có phải là một người là một mục sư lãnh đạo nhưng mà Đức Chúa Trời loại bỏ không? Vẫn có thể ngồi trên ngôi, vẫn có thể đứng trong cái vị thế của một người lãnh đạo. Nhưng quan trọng là Đức Chúa Trời có sức dầu cho mình, Đức Chúa Trời có đẹp lòng mình không, hay là mình đã bị Đức Chúa Trời loại bỏ. Thế giới này có biết bao nhiêu những người lãnh đạo thuộc linh như vậy mà thật ra đã bị Đức Chúa Trời loại bỏ. Chúng ta biết một cái giáo hội gần gần lắm đối với chúng ta, nổi tiếng và nó là một giáo hội bề thế tầm cỡ thế giới, có một kẻ đứng đầu, nhưng mà thật ra đối với Đức Chúa Trời, Ngài đã loại bỏ cái giáo hội đó, Ngài đã loại bỏ con người lãnh đạo đó và tất cả những người lãnh đạo của cái giáo hội đó nữa. Và lý do là gì? Lý do nó cũng sẽ giống như ông Saul vậy đó. Cho nên đó là một điều mà chúng ta phải tỉnh thức. Nếu là một cái người lãnh đạo về phía con người, phương diện con người là cao cấp nhất á, mà nếu không cẩn trọng trong cái đời sống của mình đối với Đức Chúa Trời có thể loại bỏ người đó, ngồi trên ngôi đó, nhưng mà Đức Chúa Trời loại bỏ người đó ra khỏi vương quốc. Phaolô cũng nói rằng ông đãi mình một cách nghiêm khắc vì e rằng tôi giảng cho người khác, nhưng mà chính mình bị bỏ chăng? Cho nên đó cũng là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta cẩn trọng. Và bây giờ chúng ta thấy rằng David được chọn là bởi vì David là một người đã được Đức Chúa Trời sức dầu. Ông đã được chọn lúc nào? Ông đã được chọn, chúng ta biết rằng đó, Đức Chúa Trời chọn ông không phải bởi Samuel đâu. Samuel chỉ tới để xác nhận điều mà Đức Chúa Trời lựa chọn David thôi. Chúng ta hãy xem để có thể thấy ở trong Thi Thiên. Ở trong Thi Thiên, thứ 78, câu 70 cho đến câu 72 tôi xin đọc. Ngài cũng chọn David là tôi tớ Ngài. Ngài cũng đã chọn nha. Tôi David là tôi tớ Ngài. Từ đâu? Bắt người từ các chuồng chiên. Ngài đem người khỏi bên các chiên cho bú, đặng người chăn giữ Jacob là dân sự Ngài và Israel là cơ nghiệp Ngài. Như vậy người chăn giữ họ theo sự thanh liêm lòng người và lấy sự khôn khéo tay mình mà dẫn dắt họ. Như vậy chúng ta thấy rằng đó, Chúa đã chọn David khi thấy David chăm sóc cho bầy chiên, dù là bầy chiên rất nhỏ. Không ai nhìn thấy hết vì lang thang ở trên những cánh đồng, bị quên lãng, bị khinh thường. Nhưng mà trung tín đối với Đức Chúa Trời. Chăm sóc cho bầy chiên nhỏ, lo cho nó, cho con chiên bú. Chăm sóc cho những con đau yếu, bệnh tật. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời nhìn thấy sự trung tín của David trong chỗ đó. Và ở tại đó ông đã sáng tác khi ở trong thiên nhiên. Ông đã sáng tác biết bao nhiêu là những bài thi thiên. Mà chúng ta thấy đó, phổ thành thơ rồi từ thơ phổ thành nhạc. David đã hát ca ngợi Chúa. Rồi David đã luôn nương cậy vào Đức Chúa Trời để đối phó với mọi tình huống nguy hiểm. Khi bị những cái loài thú dữ tấn công, nó có thể giết luôn cả David nữa, chứ không phải chỉ là giết con chiên thôi đâu. Chúng ta thấy trong đó thì có sư tử, có gấu. Và cái lời chứng của David đối với vua Saul khi mà tình nguyện đi ra để đánh tên Goliath đó, thì David đã xác nhận rằng Đức Chúa Trời đã giúp tôi để giết những tên, để giết những con gấu và những con sư tử. Ông không nói rằng bởi tài năng của ông đâu à nha, mà bởi Đức Chúa Trời đã ban ơn. Chúng ta đọc thấy điều đó. Hãy đọc trở về đọc kỹ lại trong đoạn 17 của Samuel thứ nhất đó. Đức Chúa Trời đã chọn David như vậy. Và bây giờ chúng ta nhanh chóng trở lại với cái việc là khi đã được phép rồi thì David đi xuống dưới khe suối đó, nhặt lên 5 cái viên đá. 5 viên đá. Và đặc điểm của 5 viên đá mà ở dưới khe suối đó là gì? Nó là 5 viên đá tròn lẳng. Do đâu mà những cái viên đá phải là ở dưới khe suối thì nó mới tròn lẳng? Và chúng ta phải biết rằng David không có phải là tình cờ bây giờ đối diện với cái vấn đề, cái nan đề Goliath đó rồi đi tìm nhặt lại những cái viên đá gì đó rồi quăng nó một cái rồi giết được tên khổng lồ Goliath đâu, không có. Ông đã nhận biết và bởi vì ông đã luyện tập và được Chúa chỉ dẫn rất là nhiều trong suốt cả đời sống của mình khi đối phó với gấu, đối với sư tử hay là với nhiều cái kẻ thù khác. Ông đã sử dụng cái trành ném đá đó. Có lẽ là lúc ban đầu ông nhặt bất cứ một cái viên đá nào, viên đá có nhiều góc cạnh, giết được một cái kẻ thù phải không? Thì mình nghĩ là cái viên đá mà nhiều góc cạnh thì nó sắc bén, nó có thể giết được. Nhưng mà kinh nghiệm đã chỉ cho David, để David biết rằng phải chọn những cái viên đá tròn lẳng. Nó phải là trơn láng. Mà ở đâu có được những viên đá như vậy? Chỉ có những viên đá ở trong dòng nước. Chúng ta thấy người Việt Nam chúng ta đó thì có một cái câu nói rằng đó, nước chảy, đá mòn. Nhưng mà trong Kinh Thánh thật ra là từ đời của ông Job, Job là xa xưa ghê lắm nha. Thì Job đã nói như thế này trong đoạn 14, câu số 19, nước làm mòn đá. Có phải là cầm một cái viên đá sắc cạnh quăng xuống dòng nước, cho dù nước chảy xiết, nước chảy mạnh gì đó, một phút lấy ra thì nó tròn không? Không. Ngày qua ngày, nước cứ chảy. Nước làm mòn đá. Nó sẽ tự động mài dũa. Mà cái mài dũa này nó không có phải là nhám nhúa. Nó làm cho trơn láng. Loại bỏ những cái góc cạnh để mà nó tròn trịa, mà nó trơn láng nữa. Và chúng ta thấy ở đó ông đã chọn ra 5 viên đá. Mà bao nhiêu viên cần có để mà giết tên khổng lồ Goliath? Một viên à? Một viên là đủ rồi. Chúng ta thấy chỉ còn một viên thôi. Nhưng mà phải nhớ là chọn 5 viên đá trong dòng nước nha. Những viên đá góc cạnh trải qua thời gian lâu dài, được nước tác động trên nó để mà mình gọi là mài dũa thì không đúng, nhưng mà nó bào mòn đi, khiến cho những cái góc cạnh nó bị loại bỏ và nó trở nên trơn và láng. Và những nhà nghiên cứu họ cho thấy rằng cái việc mà một người bắn ná hay là dùng cái trành ném đá đó, thì một cái viên đá mà nó tròn á, thì nó đi chính xác hơn. Cái quỹ đạo của nó không có bị tác động bởi khí động học. Nếu đó là một cái viên đá mà nó nhiều góc cạnh thì nó sẽ làm chệch choạc và khiến cho viên đá không còn đi chính xác nữa. Ông không cầm gươm, cũng không cầm giáo dài. Nếu cho ông có cầm cái đó mà vua Sao Lơ trang bị á, là không thể nào đánh nổi với tên khổng lồ Goliath hết đó. Dùng cái nhỏ bé, một cái con người đã nhỏ bé rồi. Đó, rồi bây giờ sử dụng một cái loại vũ khí cũng nhỏ bé nữa. Nhưng mà ghê gớm lắm à. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, giống như ngày hôm nay á, giữa cái việc nếu mình bây giờ đi đánh trận đi mà chiến sĩ chọn lựa, bây giờ các loại vũ khí thời xưa thời nay đó, hồi xưa người ta dùng giáo mát rồi gươm đao đồ này kia đó, với lại súng bắn ra những cái đầu đạn, những cái viên đạn nhỏ xíu à, đúng không? Các ngươi chọn cái nào để đi đánh trận thì chúng ta biết rồi, chúng ta đã biết cái loại vũ khí nào là có hiệu lực rồi, có sức mạnh của nó rồi, phải không? Đừng có thấy cái viên đạn nhỏ mà coi thường nó. Vì cái sức mạnh của nó sẽ có cái sức công phá hủy diệt lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà nó phải có một cái sức mạnh tống, sức nó điều khiển nó. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng ông đã chọn 5 viên đá, ông không chọn một viên. Một viên đủ giết tính khổng lồ của giá, sao chọn có 1 viên à? Sao không chọn một viên, mà chọn tới 5 viên? Nếu ông chọn một viên, điều đó tỏ ra ông rất là tự tin. Ô, tên khổng lồ này đối với tôi kinh nghiệm nhiều lắm. Giết con gấu và là con sư tử, trong kinh nghiệm của tôi một viên là tôi giết nó được rồi, bây giờ tôi chỉ cần lấy một viên. Ông không dựa vào kinh nghiệm đó, ông không chủ quan, ông không khinh địch, ông không tự tin, mà ông đã chọn 5 viên. Ông không thể chọn nhiều hơn, thôi bây giờ chắc ăn tên này khổng lồ quá cho nên là bây giờ mình chọn 10 viên, 20 viên gì đi cho chắc cú đi. Nếu như vậy là vô tín. Ông luôn ở trong cái sự hướng dẫn của Chúa, phải chọn đúng 5 viên. Điều đó là cần thiết. Bởi vì sao vậy? Chúng ta nhớ rằng David ở đây, đề mục mà chúng ta học hỏi là những viên đá chuyển tiếp. Là bởi vì chúng ta biết rằng đó, một viên đá, ông đã giết được tên khổng lồ Goliath. Nhưng mà tràn lên để tiêu diệt hàng vạn quân Philistine là dân Israel. Ông đã đốt lên một cái mồi lửa. Nhưng mà mồi lửa đó nó lan tỏa từ những con người đang rúng động, đang sợ hãi, đang muốn bỏ cuộc chạy trốn, đào ngũ mà đi. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng đã trỗi dậy. Chúa đã dấy những người đó lên và họ tràn tới. Cho nên chúng ta biết rằng David là một người có một sự chuyển giao, làm cho lan tỏa ra đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời, làm cho mạnh mẽ những con người yếu đuối, nâng những con người thất bại đó để đứng lên và trở nên những con người đắc thắng cho Đức Chúa Trời. Và không chỉ như vậy thôi đâu, chúng ta đã nói đến những cái điều mà Đức Chúa Trời ban phước cho hậu tự của David, trải dài cho tới đời Chúa Giê-xu và cho đến vương quốc ngàn năm, rồi cho đến đời đời ngôi của David luôn được vững chắc. Nó có một sự chuyển giao như vậy. Nhưng mà ở cái phạm vi gần, chúng ta thấy rằng tại sao lại chọn 5 viên? Ở đó có một lời tiên tri. Nó có một lời tiên tri. Bởi vì chúng ta biết rằng Goliath á, thì không phải chỉ có một mình Goliath là tên khổng lồ đâu. Chúng ta đã nhớ cái câu chuyện mà các thám tử trong thời của Môi-se đó, tại Kadesh Barnea mà họ đi vào trong đất hứa để mà do thám sứ đó. 12 người đi, cuối cùng thì trong đó có 10 người nó trong sứ toàn là mấy cái dân to lớn, dền vàng đồ này kia. Thành lũy thì kiên cố, quân đội của nó thì tinh nhuệ. Và chúng ta thấy mình á, chẳng khác nào những con cào cào, thôi hút lui có trật tự. Nhưng mà Esai 40 nói với chúng ta như thế nào? Cho Ngài đã cho Joshua và Caleb có một cái nhìn khác, cái nhìn thuộc linh, cái nhìn của đức tin. Đối với những kẻ vô tín không nhìn biết Đức Trời mà chỉ nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn, các thế lực thù địch mình á, thì thấy mình giống như con cào cào. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng đó, Đức Chúa Trời thì nói như thế nào trong Esai 40 á, tất cả các dân tộc trong thế giới này chỉ như là một mảy bụi rơi trên cân, Bây giờ một cái bụi, một hạt bụi nó rơi trên cái cân, nó có làm cái cân bị trũng xuống không? Có không? Vô nghĩa, không làm nó giúp chích gì cả, như là một mấy bụi rơi trên cân thôi. Và tất cả các dân tộc trong thế giới này, Đức Chúa Trời là đấng ngự trên vòng trái đất, cả trái đất này, cả hành tinh này, Chúa nói tất cả các dân tộc ở trên trái đất này, trước mặt Ngài chỉ như là cào cào mà thôi. Không phải thấy mình là cào cào trước những tên khổng lồ đâu. Mà bây giờ cho dù nó là bao nhiêu tên khổng lồ, mọi dân tộc trên đất này, trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, nếu mình ở trong tay của Chúa, ngồi trên vai của Chúa, được đồng ngồi với Chúa, thì chúng ta sẽ thấy tất cả những cái thế lực đó chỉ như là những con cào cào, mà mình mới là người khổng lồ. Xin Chúa cho chúng ta có một cái nhìn đức tin giống như là David vậy đó. Nhưng mà David đối diện với không chỉ một tên khổng lồ, bởi vì ông biết rằng còn có những anh em, con cháu gì đó của cái tên khổng lồ này nữa. Bây giờ chúng ta hãy xem ở trong sách Samuel thứ 2 để chúng ta có thể thấy tại sao Đức Chúa Trời đã hướng dẫn cho David chọn tới 5 viên. Một viên dành cho Goliath, còn 4 viên kia chuyển giao. Đoạn 21 của sách Samuel thứ 2 từ câu 15. Chắc có lẽ hơi dài nhưng mà tôi sẽ muốn đọc. Dân Israel lại còn tranh chiến khác với dân Philippines. David và các tôi tớ người kéo xuống giáp chiến với dân Philippines. David biết trong mình mỏi mệt lắm. Bây giờ, Ít-bi-bê-nốt con cháu của Rapha có một cây lao nặng 300 siết lơ đồng và đeo gươm mới toàn đánh giết David. Nhưng Abishai con trai Seruya đến tiếp cứu vua, đánh người Philippines ấy và giết đi. Từ đó các thủ hạ của David này xin người rằng vua chớ ra trận cùng chúng tôi nữa, e ngọn đuốc Israel phải tắt chăng. Sau sự đó lại có một trận khác cùng dân Philippines tại Góp. Ở đó Sibekai người Husa giết Sáp là con cháu của Rapha. Tại Góp lại còn có một trận với dân Philippines nữa. Elkanan con trai Jaare Oregim ở Bethlehem đánh giết Goliath ở Gát, người có một cây lao cán như ống trục của thợ dệt. Cũng xảy ra một trận tại Gát, là nơi có một người cao lớn thuộc về dòng Rapha, người có 6 ngón nơi hai bàn tay và 6 ngón nơi hai bàn chân, cộng là 24 ngón. Người này sỉ nhục Israel, nhưng Jonathan con trai Simea cháu David giết hắn đi. 4 người Philippines này đã sanh tại Gát về dòng Rapha đều bị giết bởi tay David và bởi tay các đầy tớ người. Mấy tên khổng lồ ở đây đã bị giết bởi các tôi tớ và trong đó có một người cháu của David. 4. Đức Chúa Trời hướng dẫn cho ông chọn 5 viên. Một viên dành cho tên khổng lồ Goliath, còn 4 viên kia để chuyển vào. Ở đây không có nói là mấy người là tôi tớ của David đó, rồi cháu của David đó, giết 4 tên khổng lồ kia bằng cách nào, bằng loại vũ khí gì. Nhưng mà chúng ta có thể hiểu được, đối với những tên khổng lồ mà cầm gươm, cầm giáo đánh với nó thì làm sao mà đánh nổi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng sử dụng súng đá, đúng không? Nhưng mà giết được những tên khổng lồ. Và chúng ta thấy được một điểm đó. Khi mà David ông sử dụng những cái viên đá này, nó có ý nghĩa gì? Tại sao Đức Chúa Trời Ngài đã hạ Saul, loại Saul mà lập David lên làm vua? Cái gì khác biệt giữa David và Saul? Thì chúng ta trở lại với sách Samuel thứ nhất để chúng ta có thể thấy. Lý do mà Đức Chúa Trời loại bỏ vua Saul, chúng ta xem đoạn 13 đó. Ở đây ghi lại cho chúng ta là việc ông đã lạm quyền của mình để dân của lễ thiêu. Lẽ ra đó là việc của Samuel làm, tiên tri của Chúa mới được phép làm. Đoạn 13 câu số 13 nói như thế này. Samuel nói cùng Saul rằng ngươi thật có làm ngu dại. Không vâng theo mạng lệnh của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã truyền cho. Ví bằng có vâng theo thì Đức Jehovah ắt đã lập nước ngươi vững đời đời nơi Israel. Nhưng bây giờ nước ngươi sẽ không bền lâu. Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài, đặt người ấy làm trưởng của dân sự Ngài, bởi vì ngươi không giữ theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va. Chúng ta lưu ý chỗ đó nha. Đức Chúa Trời đã loại bỏ Saul, trút phế ông khỏi ngôi vua là bởi vì ông không vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Bước sang đoạn 15, thì ở đây chúng ta thấy là có một trận chiến giữa Israel, vua Saul lãnh đạo với dân Amalek. Đức Chúa Trời truyền cho Saul là phải diệt hết tất cả người Amalek, quân Amalek, kể cả chiên bò gì, giết hết. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Saul đánh thắng được, đối với người Amalek. Nhưng mà sao? Tha thứ cho ông vua của Amalek là Aga, rồi giữ lại những con chiên bò loại tốt nhất. Rồi sau đó thì chúng ta thấy rằng khi Samuel đến thì ông ta mới biện giải. Thì mình phải nhân từ chứ, thì thiệt ra mình tha cho nó. Mình thắng nó rồi, nhưng mà không nên giết luôn nó. Đó. Để nó ở đó để làm một cái chứng tích rằng Đức Chúa Trời đã chiến thắng Amalek, Đức Chúa Trời được vinh hiển. Rồi bây giờ những con chiên, con bò mà tốt nhất tôi giữ lại để làm gì? Dân chúng họ đã đề nghị với tôi là giữ lại để dâng làm của lễ cho Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy ở đây ông có những cái ý tưởng rất là hay, rất là tốt. Và muốn nghĩa là làm cái chuyện đó cho Đức Chúa Trời. Ông nói rằng dân sự vinh hiển cho Chúa mà, dân của lễ cho Chúa này kia nọ. Nhưng mà cái vấn đề là Chúa có truyền cho ông cái mạng lệnh đó hay không? Đó có phải là ý chỉ của Đức Chúa Trời không? Hay là chỉ là những cái suy nghĩ tốt của mình thôi? Hãy cẩn thận. Chúng ta nhớ rằng kẻ thù tệ hại nhất của điều tốt nhất là điều tốt. Tốt theo ý riêng của con người, theo suy luận của con người, theo sự khôn ngoan của con người. Hầu việc Đức Chúa Trời, chúng ta phải tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời là một điều hết sức quan trọng. Và đó là điều kiện để chúng ta nhớ rằng mình được sức giàu. Muốn nhận được sự sức giàu không? Không phải chỉ làm những điều tốt cho Đức Chúa Trời đâu, mà chúng ta phải làm điều tốt nhất là làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã phế truất đối với vua Saul. Cho nên chúng ta thấy ở đây, đoạn 15 nói lại cho chúng ta thế nào. Câu số 10, bấy giờ có lời Đức Chúa Trời phán cùng Samuel như vậy: ta hối hận vì đã lập Saul làm vua, bởi người đã xây bỏ ta, không làm theo lời ta. Đó, chúng ta lưu ý, không làm theo lời của Chúa. Rồi bây giờ chúng ta thấy ông biện giải dân của lễ thế này thế kia. Thì câu 22, Samuel nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Sự bội nghịch, tức là trái lời Chúa, làm vâng phục Chúa, vâng lời Chúa mà vâng có phần nữa. Đó là một sự không vâng phục một cách quỷ quyệt. Có để trấn an mình, tôi cũng có làm theo lời Chúa, nhưng mà làm không có hết, làm có phần nửa thôi, giữ lại nhiều cái là ý riêng của mình. Và ở đây nói đó là sự bội nghịch, thì Chúa kể nó là gì? Đáng tội bằng sự tà thuật, sự cố chấp giống như tội trọng cúng lại hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi, không cho ngươi làm vua. Nhớ như vậy. Câu số 26, Samuel nói cùng Saul rằng: ta không trở lại cùng ngươi đâu, vì ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va từ bỏ ngươi, để ngươi chẳng còn làm vua của Israel nữa. Đó là cái đặc điểm của vua Saul. Không có làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, mạng lệnh của Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời truất phế ông khỏi ngôi vua. Ông mất sự sức giàu, thần lìa khỏi, hay là thánh linh lìa khỏi, và ác thần đến nhập vào ở trong vua Saul. Mất sự sức giàu. David thì sao? Chúng ta đọc thấy, bây giờ chúng ta xem những cái lời chứng về David, chúng ta mở ra trong Tân Ước đi. Đoạn sách Công vụ các sứ đồ đoạn 13. Cho chúng ta biết Chúa đã bỏ Saul mà lập David. Đoạn 13 câu 22, đoạn Ngài bỏ vua đó, tức là bỏ vua Saul đó, lại lập David làm vua, mà làm chứng về người rằng: ta đã tìm thấy David con của Jesse, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ ta. Người làm theo và tuân theo bao nhiêu ý chỉ của Đức Chúa Trời? Gạch dưới đi, cái câu này nên gạch dưới, tô màu vô. Đây là lý do tại sao mà Chúa đã bỏ Saul và lập David. Câu 36, vả vua David lúc còn sống làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời đoạn qua đời. Cả cuộc đời của David làm theo mọi ý chỉ của Đức Chúa Trời. Có lẽ chúng ta thấy, ủa, nhưng mà nếu mà nhìn vào cuộc đời David nó cũng có những cái vết đen. Đen nhất là cái vụ gì? Ai nhớ không? Cái vụ của Bathsheba giết Uri và chiếm đoạt vợ người là Bathsheba, đúng không ạ? Đúng, đó là một cái tội trọng của David. Bây giờ nhưng mà chúng ta hãy xem, cả cuộc đời của David làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, mọi ý chỉ của Đức Chúa Trời nha. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là ông là một siêu nhân, là một con người trọn vẹn, không có. Ông cũng chỉ là một con người yếu đuối như chúng ta thôi. Tất cả những cái điều gì thể hiện trong đời sống của David là ân điển của Đức Chúa Trời thôi. Chứ không phải là từ David hay giỏi gì cả, mà bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Cho nên vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Bây giờ chúng ta hãy xem ở trong sách Các Vua thứ nhất. Các Vua thứ nhất đoạn thứ 15. Câu số 5 nói như thế này. Câu này chúng ta cũng cần phải gạch dưới. Các Vua thứ nhất đoạn 15 câu số 5. Vì David làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, và ngoài việc Uri người Hê-tít trọn đời người không xây bỏ điều gì của Đức Giê-hô-va đã truyền cho. Chỉ có một cái điều mà Đức Chúa Trời nói rằng David đã vi phạm trọng tội, mặc dù David đã ăn năn sâu xa và được Đức Chúa Trời tha thứ, ông cũng phải chịu lấy những cái hậu quả đó trong đời sống của mình, rồi con cháu của mình nữa cũng phải chịu cái hậu quả đó. Nhưng mà ngoại trừ cái việc làm lỗi đó để tỏ đây là cũng là một con người với những con người yếu đuối này kia thôi, nhưng mà ngoài chuyện đó, chỉ trừ chuyện đó, thì trọn cả đời sống của David đều làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Hỏi quý bà chị em, đây là những viên đá mà chúng ta có cần trong đời sống của mình. Đá là gì? Chúa nói với Simon, ý nghĩa là lau sậy, ngươi là Simon, bây giờ trong tay ta ngươi sẽ là Phêrô, là một viên đá. Cái gì đã biến Simon lau sậy trở thành Petros, là viên đá trong tay của Đức Chúa Trời? Mà Phêrô về sau ông cũng nói hết thảy các thánh đồ đều là những viên đá, đều là những Petros của Đức Chúa Trời để xây nên nhà ở của Ngài. Thơ Phêrô thứ nhất, ở trong thơ Phêrô thứ nhất đoạn 2 ghi lại chúng ta về điều đó. Chính Phêrô cũng nói cho hết thảy chúng ta là những viên đá của Chúa. Ân điển của Chúa sẽ biến cải chúng ta, biến đổi chúng ta. Có thể là từ những Simon lao sậy, yếu đuối, nhỏ bé, tầm thường, bị khinh dễ, kể cả là tội nhân. Nhưng mà bây giờ ân điển của Chúa bắt lấy chúng ta, lựa chọn chúng ta, biến đổi đời sống của chúng ta trở nên những viên đá. Cái gì đã là tác nhân, cái gì là nhân tố quan trọng để biến đổi chúng ta từ Simon trở thành những viên đá, từ tội nhân trở thành những viên đá của Đức Chúa Trời? Đó là lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta tiếp nhận, là đạo của Chúa mà khởi đầu chúng ta đã tiếp nhận, và đó chỉ về chính Chúa Giêsu Christ. Ngài là ngôi lời, Ngài là hạt giống đầu tiên gieo vào, và một người nhận lấy thì chúng ta biết rằng lời đó sẽ biến đổi chúng ta trở nên những hạt giống tốt của Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời hình thành trong đời sống cơ đốc nhân là những viên đá. Quý bạn chị em có phải là người của lời Đức Chúa Trời? Quý bà chị em có phải là người của đạo Đức Chúa Trời trong đời sống của mình không? Và nhớ rằng đây không phải là tri thức, kiến thức về kinh thánh đâu à. Lâu năm hay là để dụng công thì chúng ta cũng sẽ trao dồi cái vốn liếng tri thức về đạo của Chúa thôi, về lời của Đức Chúa Trời, về kinh thánh thôi. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng những cái viên đá ban đầu đó nó chỉ có thể trở thành những viên đá tròn lẳng, bóng láng khi nó được đặt ở trong dòng nước của Thánh Linh. Phải có lời Đức Chúa Trời, không phải là tri thức kiến thức trong lý trí, mà lời Rhema, lời của Thánh Linh Đức Chúa Trời. hành động trong chúng ta. Và đó là điều mà chúng ta phải bỏ nó vào trong cái giỏ của mình, bỏ vào trong lòng của mình đó. Đời sống của David đã được cái Chúa lựa chọn và sức giàu là bởi vì đó là một người làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, là một người của lời Đức Chúa Trời. Khi mà chị em có thường xuyên đọc lời Chúa không? Nếu thiếu, đừng thắc mắc tại sao đời sống của mình thất bại. Đời sống của mình run rẩy sợ hãi trước bao nhiêu những khó khăn nghịch cảnh của cuộc sống. Một người có lời Đức Chúa Trời, người của lời Đức Chúa Trời, người có một quyển sách là Thánh Kinh, là một người của sự mạnh mẽ, của sự toàn thắng. Hãy đọc lời Chúa, hãy học thuộc lòng lời Chúa và để lời Chúa hướng dẫn đời sống của chúng ta trong Thánh Linh. Làm sao chúng ta biết Thánh Linh ý chỉ làm sao để chúng ta bước đi? Làm sao Đức Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta biết ý chỉ của Đức Chúa Trời? Nếu chúng ta đóng Kinh Thánh lại rồi cầu nguyện, Chúa ơi xin Chúa cho con biết, cái đó chỉ là ý riêng của mình thôi. Thiếu lời Đức Chúa Trời là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường lối tôi. Hãy đầy dẫy lời của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Tôi tâm niệm và có thể nói rằng phương châm của đời sống tôi có thể thất bại, yếu đuối, dở dốt trong nhiều cái phương diện khác, về đời này, khoa học hay là kiến thức, về nhiều cái lĩnh vực khác, có thể dốt, có thể thôi. Mình cũng phải trao dồi cái đó chứ không phải không. Nhưng mà có thể dốt về những cái chuyện đó. Nhưng mà đối với lời Đức Chúa Trời phải thông thạo. Lời Đức Chúa Trời phải sắc bén. Nhưng mà sắc bén đây không có nghĩa là có nhiều góc cạnh đâu nha. Mà nó phải là tròn lẳng. Lời Đức Chúa Trời tròn lẳng. Lạ lùng quá. Tại vì nó được bào mòn bởi nước. Nước là mòn đá. Thì khi nó ở trong lòng của chúng ta đó, nó dễ chịu vô cùng. Có khi nào chúng ta cầm một cái viên đá tròn lẳng không? Nó có làm cho chúng ta bị thấy nhám nhám tay hay là làm cho mình bị chảy máu gì không? Ồ, nó có một cái gì đó rất là dễ chịu khi chúng ta cầm một cái viên đá mà nó tròn lẳng như thế này, đúng không? À, lời Đức Chúa Trời ở trong mình á, thì nó ngọt ngào, nó tròn trịa, nó trơn tru, nó lạ lùng lắm, nó đem sự êm dịu đến cho mình. Nhưng mà khi đi ra ngoài để đối diện với kẻ thù nha, cái viên đá đó trở thành một viên đạn giết chết kẻ thù. Và quý bạn chị em phải nhớ, không phải đụng chuyện rồi á mới chạy đến hỏi mục sư, hay là bây giờ không có mục sư thôi kệ, bây giờ Chúa ơi chỉ cho con câu gì đó rồi cầu nguyện xong chỉ đại vô, lật đại chỉ đại câu nào đó. Không có đi lượm bất cứ một cái viên đá gì ở trên đường đó mà giết được tên khổng lồ Goliath đâu. Chỉ có những viên đá ở dưới dòng nước mà thôi, mà phải là những viên đá đã được mài mòn bởi nước, nó mới có sức mạnh được. Lời của Chúa, đó chính là gươm của Đức Thánh Linh, giết được những tên khổng lồ. Và chúng ta phải nhớ rằng đó, đánh rắn thì phải đánh dập đầu nó. Giết con rắn mình chỉ nắm đuôi nó thôi, đập cái đuôi nó thôi, đúng không? Thì sao? Quay lại là nó đớp cho một miếng liền chứ nói gì. Cho nên là chúng ta biết rằng đánh rắn là phải đánh dập đầu nó. Thành thử chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời hướng dẫn cho David phải phóng cái viên đá đó vào đầu của Goliath. Phải phóng cái viên đá đó vào đầu của Goliath, ngay giữa trán nó. Và sau đó mới cắt đầu nó, cuối cùng rồi thì mới diệt được cả đạo binh Philippines. Nếu mà chỉ quăng đá vào trong tay của nó thôi, miệng của nó thôi, nó đe dọa mình, nó bây giờ làm cho nó bịt miệng lại, ví dụ vậy, tay nó cầm gươm to gì đó, giờ phóng vào đó, phóng vô mình nó này kia nọ, nó có thể bị thương, nó có thể bị thương, đúng không? Nhưng mà nó không chết. Và chúng ta nhớ rằng những tên khổng lồ phải bị giết chết, chứ không chỉ làm cho nó bị thương tích. Đương nhiên cũng không có đi ra đó mà thỏa hiệp gì với nó, thôi giờ mình sống chung mà mình đi tập sống với lũ này kia nọ. Có giết những tên khổng lồ. Và chúng ta nhớ rằng mỗi một tên khổng lồ có một viên đá của Chúa giết nó. Chúng ta đã học và nhớ rằng những tên khổng lồ chỉ có mặt trong đất hứa. Nó không có mặt ở trong xứ Ai Cập. Nó không có mặt ở trong đồng vắng, mà nó có mặt ở trong đất hứa. Chết nó. Chết nó là bởi vì nó ở trong đất hứa. Vì Đất hứa là đất mà Đức Chúa Trời hứa ban cho tuyển dân của Ngài. Trong đó có đầy dẫy rượm sữa và mật mà, đầy dẫy mọi lời hứa. 31 vua cũng sẽ phải bị khuất phục, bị đánh bại. Mỗi một vua có một lời hứa, mỗi một tên khổng lồ có một viên đá thích hợp. Lời Đức Chúa Trời là như vậy. Và quý bạn chị em phải nhớ rằng lời Đức Chúa Trời á, nó phải phóng ra vào đầu của Goliath, không phải chỉ có trong bị. Chúng ta phải phóng nó ra, phải công bố lời của Đức Chúa Trời. Nếu tên khổng lồ đó nó làm cho lòng chúng ta sợ hãi, phải không? Chứ không phải chỉ cầu nguyện Chúa ơi xin cho con có sự bình an thế này thế kia, ở trong lòng con bình an, bình an. Chúng ta phải lấy cái viên đá bình an đó phóng vào tên khổng lồ sợ hãi đó. Nếu đó là một cái gì đó, nó là sự ganh ghét đến với chúng ta, phải không? Thì chúng ta phải sử dụng viên đá nào? Viên đá yêu thương. Mà viên đá yêu thương đó không phải giữ trong túi, trong lòng. Phóng nó vào sự ganh ghét để diệt nó. Không chấp nhận mình là người của Đức Chúa Trời mà trở thành một kẻ ganh ghét sao? Rồi nếu mà sự ganh tị nó đến với mình thì sao? Linh của sự ganh tị nó muốn gieo vào xác thịt của chúng ta. Thì chúng ta lấy đá gì? Theo quý anh chị em. Đá gì? Lời Chúa dạy chúng ta có cái lời nào hứa của Chúa ban cho không? Không. Chứ chăm về lợi riêng mình nhưng mà phải chăm về lợi của cái khác nữa. Phải coi người khác như tôn trọng hơn mình. Phải có đồng tâm tình như đấng Christ đã có. À, cho nên chúng ta thấy rằng ở trong chỗ đó phóng cái viên đá đó, giết nó. Diệt nó. Không có ganh tị gì trong hội thánh của Chúa cả. Chúng ta thấy khi mà David đi ra ngoài đối diện nghe tên khổng lồ Goliath hăm dọa làm húng động đạo quân Israel gì đó, thì đem đồ ăn cho anh của mình, gặp người anh của mình là Eliab. Chúng ta nhớ Eliab là người con cả của Isai, người anh cả của David á. Và khi Samuel đến để sức dầu á, 7 người anh lần lượt, nhưng mà cái người đầu tiên là Eliab. Wow, thấy đẹp quá. Và Samuel cũng nghĩ rằng đây là người Đức Chúa Trời chọn để sức dầu lập làm vua đây. Cao to, đẹp trai, đồ này kia, đủ thứ ha. Có lẽ là vạm vỡ, đồ này kia, đủ thứ chuyện. Là chiến sĩ nữa, tại vì là chiến sĩ trong binh, đạo binh của Israel mà. Chắc người này thôi, người này. Nhưng mà Chúa nói không. Đừng có xem bề ngoài. Loài người xem bề ngoài, nhưng mà Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Ta đã bỏ người này rồi, không có chọn người này đâu. Rồi cứ lần lượt. 6 người anh khác của David tới cũng không, ta không chọn người này, không chọn người này, không chọn người này. Đừng xem bề ngoài. Ngày hôm nay chúng ta nhìn bề ngoài thì anh chị em nào cũng tẹp hết trơn á. Đôi khi chúng ta dễ lắm mà nhầm lẫn, ai chứ người này được, đẹp là thích hợp vào trong chức vụ nè, có tài năng lắm á. Trước khi tin Chúa hả, có nhiều tài năng về âm nhạc nè, ha, ăn nói lưu loát nè, nói chuyện dễ thương nè, cho người đó vào vị trí này là thích hợp nhất. Chúng ta có thể nhìn như vậy và thấy người này khả ái dễ thương, trong khi người kia, người này nhỏ thó, người này không thấy gì nổi bật. David nè, thôi đi, nó chỉ chăn được ít bầy chiên đi ra ngoài kia. Chúng ta dễ lắm mà nhìn như vậy. Xin Chúa cho chúng ta là người của Đức Chúa Trời, chúng ta có phải có một cái nhìn thuộc linh, phải một cái nhìn thuộc linh. Tại vì người đó đẹp trai hay là cô ấy đẹp gái là dòng dõi gì đó, không có. Phải có cái nhìn của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy rằng khi mà đến gặp anh của mình là Eliab, thì Eliab nó la nữa. Mày á, không có lo trách nhiệm của mày, trở về lo cho ít con chiên mà cha đã giao cho để mà chăn giữ đi, đi ra chiến trận để mà làm cái gì ở đây. Và nếu mà David phản ứng lại nha, người này dám khinh dễ mình hả? Tôi là người được Đức Chúa Trời sức dầu bởi Samuel để lập tôi làm vua. Anh là binh lính ở trong đạo quân của Israel. Sau này anh phải phục dịch tôi. Im! À, thì nếu mà David phản ứng lại vậy thì chúng ta nghĩ sao? Kiêu ngạo thuộc linh. Đúng là Đức Chúa Trời có sức dầu lập David làm vua. Nhưng mà chúng ta thấy David vẫn khiêm nhường. Không phải đối diện với cái sự ganh ghét, ganh tị của Eliab. Mà David nói rằng, ngươi không biết ta là ai hả? không có lên mình kiêu ngạo đó. Nó không có, tôi có làm gì đâu. Vấn đề của ông vẫn là không bàn với thịt và máu. Nhìn xem Chúa, không có bàn với thịt và máu của mình nữa. Cái điều đó dễ đổi máu lắm đó. Nếu mà mình là người được sức giàu mà nó dám coi thường mình, đúng không? Phê bình mình, chỉ trích mình cái nọ là mình dễ nổi nóng lắm á. Nhưng mà chúng ta thấy David không. Phải sử dụng những cái viên đá của Đức Chúa Trời để xử lý, trước nhất là đối với tên khổng lồ, về cái sự ganh tị, về cái sự kiêu ngạo nó đang muốn đi vào đời sống của mình. David xử lý nó. Bây giờ chúng ta thấy thân thể của mình đau yếu, bây giờ dịch bệnh lây lan tùm lum tà la hết rồi, thì bây giờ chúng ta dùng viên đá nào? Tên khổng lồ cứ sáng mở đài ra là nghe nó hâm dọa rồi. Tới tối trước khi đi ngủ, coi tivi, mở đài gì đó, lên mạng coi là thấy cái tên khổng lồ Goliath nó hâm dọa nữa. Cứ mỗi ngày nó nhồi vô, nhồi sọ. Sợ quá, thôi rút lui có trật tự đi chứ. Có phải vậy không? Hay là thôi bây giờ mình tập chịu đựng đi, sống chung với lũ, có không? Phải sử dụng Thi Thiên 91, phóng ra những cái viên đá đó vào tên khổng lồ này. Nếu chúng ta đau yếu phải không? Không phải chỉ là cầu nguyện, mà chúng ta phải sử dụng những viên đá mà Chúa đã ban cho chúng ta, những lời hứa của Đức Chúa Trời một cách thích hợp. Bởi lần rồi ngày anh em đã được lành bệnh, và chúng ta phóng nó vào trong cái chứng bệnh của mình. Nha, phải phóng nó vào trong cái chứng bệnh, diệt nó. Đó là điểm mà chúng ta cần lưu ý. Chúng ta hãy xem ở trong sách các vua. Các vua thứ nhì, đoạn 13. Chúng ta nhớ có một câu chuyện của Elise. Và đây là cuối đời của tiên tri Elise. Đoạn 13. Trước khi ông chết, thì bây giờ chúng ta thấy là có ông vua Joash. Chúng ta hãy đọc cái phần này. Đang tranh chiến với lại Syri, đạo quân Syri. Tôi muốn đọc từ câu 14. Joash vua Israel đến thăm người, khóc trước mặt người mà nói rằng: hỡi cha tôi, xe và lính kỵ của Israel. Xe và lính kỵ của Israel. Chỉ về cái sức mạnh quân sự, từ Eli cho tới về sau là Elise đều được xưng tụng như vậy, để đem lại cái sự đắc thắng trong chiến trận với kẻ thù. Thì nói như thế nào? Elise bèn nói với người rằng: hãy lấy cung và tên. Joash lấy cung và tên. Elise lại nói với vua Israel rằng: hãy lấy tay ngươi dương cung. Vua bèn dương cung. Rồi Elise đặt tay mình trên tay vua mà nói rằng: hãy mở cửa sổ về phía đông. Joash bèn mở cửa ra. Elise lại nói: hãy bắn. Người bèn bắn. Bây giờ Elise tiếp rằng: ấy là cây tên thắng trận hơn của Đức Giê-hô-va, tức là cây tên thắng hơn dân Syri, vì ngươi sẽ hãm đánh dân Syri tại Aphek cho đến đổi tuyệt diệt chúng nó. Không chỉ đánh sơ sơ mà đánh là phải đánh cho tuyệt diệt nó luôn. Tiếp tục, Elise tiếp rằng: hãy lấy tên. Joash bèn lấy tên. Elise lại nói rằng: hãy đập xuống đất. Joash đập 3 lần rồi ngừng. Người của Đức Chúa Trời nổi giận, nói với vua rằng: nếu vua đã đập 5-6 lần thì mới đánh dân Syri cho đến tận tuyệt, nhưng rày vua sẽ đánh dân Syri 3 lần mà thôi. Mình thương xót nó, đánh nó 3 lần thôi để nó sợ thôi, chứ đừng có diệt nó, ác lắm. Đánh 3 lần. Nhưng mà chúng ta nhớ phải dương cung. Và Elise không có dương cung thế cho ông vua Joash. Ngươi phải bắn cái đó. Rồi bây giờ lấy cái tên đó, là cái tên của sự thắng trận đó, đập xuống. Chắc chắn là Elise không chỉ nói đập thôi, nhưng mà chúng ta biết là đã nói rằng ông ta phải đập nhiều lần. Hay ít nữa là nói rõ hơn là phải đập 5 lần. Mặc dù ở đây không kỹ thuật lại, nhưng mà chúng ta biết cái lời sau đó đã cho chúng ta thấy như vậy. Tại vì ở đây ghi lại rằng đó là Joash đập 3 lần lận. Nếu mà nói chị ngươi hãy đập xuống thì có thể là Joash chỉ đập xuống 1 lần thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là ông đã đập 3 lần. Như vậy chứng tỏ rằng đó là Elise đã nói đến phải đập nhiều lần. Hoặc là nói chính xác 5 lần, mà người này Joash chỉ đập có 3 lần thôi. Đó là lý do tại sao mà Elise nổi giận. Chúng ta cần phải nhớ rằng cung có tên để trong bao mà không có lấy ra, dương ra để bắn. Không có đập xuống. Bắn là một chuyện trong cái sự đắc thắng. Đập là một sự xác nhận, giống như là Đức Chúa Trời nói với Môi-se cầm cây gậy. Đập trên phiến đá thì nước tràn ra như một dòng sông ở giữa sa mạc cho dân sự uống. Nhưng lần thứ nhì không đập nữa, mà chỉ nói với hòn đá thôi. Và bây giờ chúng ta thấy rằng dương cung bắn chỉ về một cái sự toàn thắng mà Chúa đã ban cho. Đó là cái mũi tên của sự toàn thắng mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi. Bây giờ ngươi chỉ cần đập xuống, xác nhận cái uy lực đó. Nhưng mà chúng ta thấy chỉ đập có 3 lần. Nếu mà cái mũi tên của sự đắc thắng mà Chúa ban cho chúng ta là lời Đức Chúa Trời, mà nó cứ ở trong cái gùi của mình, trong cái bao tên, viên đá cứ bỏ ở trong túi mà không có lấy ra để mà nhắm bắn vào kẻ thù đó, thì thất bại thôi. Thì đời sống mình vẫn cứ bị tên khổng lồ nó đe dọa, nó cứ gieo những nỗi sợ hãi rúng động, rồi là chạy trốn, rồi là sụp đổ đời sống đức tin. Nó cứ sống ở dưới trũng, sống ở dưới cái chỗ đổ nát của tường thành. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta học được bài học này. Và bây giờ chúng ta nhớ rằng cái sức mạnh nào đã làm cho David phóng viên đá ra đi quỹ đạo chính xác, mà không phải chỉ là chính xác để đúng trúng mục tiêu thôi, mà phải có sức mạnh của nó thì mới đánh ngã được cái tên khổng lồ này, phải không? Xuyên thủng vào trong óc của nó. Cái gì đã làm nên điều đó? Bây giờ chúng ta xem và kết luận. Chúng ta mở ra ở trong Thi Thiên 89. Trong Thi Thiên số 89, trong câu số 20 trở đi: ta đã gặp David là kẻ tôi tớ ta, sức cho người bằng dầu thánh ta. Phải là người được sức dầu cái đã. Nhớ ha, nếu trước đó mà David không phải là người được sức dầu thì không có thể nào đối diện và đánh thắng được tên Goliath đâu. Rồi câu 21: tay ta sẽ nâng đỡ người, cánh tay ta sẽ làm cho người mạnh mẽ. Tay nào làm cho người nên mạnh mẽ? Tay của David chăng? Khả năng của David, ân tứ của David chăng? Tay của Đức Chúa Trời cung ứng một sức mạnh dũng mãnh. Tay ta sẽ làm cho người nên mạnh mẽ. Kẻ thù nghịch sẽ chẳng hiếp đáp người, còn kẻ ác cũng sẽ không làm khổ sở người được. Ta sẽ đánh đổ kẻ cừu địch người tại trước mặt người, và cũng đánh hại những kẻ ghét người. Song sự thành tín và sự nhân từ ta sẽ ở cùng người, nhân danh ta sừng người sẽ được ngước lên. Ồ, như vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng chính Đức Chúa Trời là đấng sẽ diệt kẻ thù nghịch trước mặt David. Cánh tay của Chúa sẽ làm cho người trở nên mạnh mẽ, chứ không phải là David. Nguyện Chúa dùng bài học này trang bị cho mỗi chiến sĩ, chiến binh trong đạo quân thánh của Đức Chúa Giêsu Christ phải là những người lính giỏi. Và hãy tập luyện nó. Hãy trung tín ngay trong những việc nhỏ. Đức Chúa Trời giỏi bắt tìm kiếm một người, và Ngài bắt lấy phải trong đền thờ, không phải giữa lúc chiến trận đó đâu. Trong khi trung tín chăm sóc bầy chiên nhỏ, trong nơi kín, trong nơi thanh vắng, trong lúc chỉ có một mình, Đức Chúa Trời chọn lựa chúng ta chỗ đó. Và hãy nhớ rằng chúng ta phải có những viên đá, không chỉ là những viên đá cho chính mình, mà phải là những viên đá chuyển giao nữa. Không phải chỉ một mình đánh thắng tên khổng lồ đó. Giữa cái lúc mà dân sự của Chúa sợ hãi, rúng động, muốn thối lui bỏ cuộc, họ đang sụp đổ đó, họ đang suy yếu đó, người anh của mình thì lại ganh ghét, ganh tị đối với mình, nói những cái lời dễ làm nản lòng. Dân sự của Chúa, đạo quân của Chúa gì đâu, không ra gì hết. Thôi dẹp đi, thôi mình đi về đi, mình ngon. Không có. Thấy cái điều đó lại càng thấy được trách nhiệm của mình và sự trông đợi của Đức Chúa Trời. Ta tìm một người vì cớ ta đứng vào trong chỗ sức mẹ. Chỗ nào đổ nát đó, anh chị em hãy đứng vào đó. Mới xứng đáng là một người chiến sĩ. Chiến sĩ không phải là một người có cần trong lúc hòa bình, trong lúc mọi sự hưng vượng, mà trong lúc bị các thế lực thù địch tấn công, làm cho sụp đổ, làm cho tan thương, làm cho đổ nát, làm cho thương tích. Lúc đó cần những chiến sĩ. Hãy trở thành chiến sĩ của Đức Chúa Trời. Mời Hội Thánh đồng đứng lên.